Ma Ngân, chương 734, xung đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta không chết, một ngày nào đó ta sẽ dùng phương thức của ta để nói rõ tư tưởng của ta. Tiêu Hoàng không kìm được lẩm bẩm nói nhỏ như thế, sau đó dùng bàn tay dơ bẩn nắm lên một con châu chấu nấu chín cho vào trong miệng. Thức ăn này thoạt nhìn thực ghê tởm, phi thường ghê tởm, nhưng Tiêu Hoàng cũng không có quá phận mâu thuẫn, càng không có gì bệnh nhà giàu của Phong tướng quân, của Hồng lão bản. Nhớ ngày đó thời điểm còn làm thợ mỏ, Tiêu Hoàng cũng đã từng có lúc đói bụng ăn quơ ăn quào. Hơn nữa lúc trước ở trên tinh cầu màu vàng đất không phải thiếu chút nữa Tiêu Hoàng cũng ăn thịt người sao. Hơn nữa Tiêu Hoàng trong lòng rất rõ ràng, nếu có thể vượt qua chướng ngại trong lòng, mấy thứ trước mắt này có giá trị dinh dưỡng rất cao, đơn vị thể tích hàm lượng chất đạm là gấp mấy lần thịt bò. Ngay lúc Tiêu Hoàng một mình yên lặng ăn thức ăn trước mắt này, bên trong các gian phòng giam tù phạm mới khác đã truyền đến tiếng nôn mửa. Lập tức dẫn tới vẻ khinh miệt của một đám tù nhân cũ. Không nghĩ tới còn có một số là tiểu thư khuê các vậy nha. Mấy cái dưa chuột xanh nhỏ, ăn không vô chờ một chút có thể lưu cho ta cũng không ghét bỏ. Trong lúc nhất thời, bên trong khu nhà giam, không ngừng truyền đến tiếng trêu chọc cộng thêm vẻ khinh miệt như thế. Về phần hai binh sĩ Cao Tương đứng ở cửa, cũng không để ý tới cứ đứng đó giống như người máy, đối với tiếng ồn ào khinh miệt trào phúng bên trong nhà tù, bọn họ cũng thấy nhưng không thể trách. Duy nhất làm cho chúng tù chiến tranh cảm thấy kinh ngạc là bên trong phòng giam Tiêu Hoàng, vẫn yên lặng, không có mảy may động tĩnh. Kẽo kẹt ầm, khi tới 6 giờ chiều, Tiêu Hoàng vẫn như trước nhắm mắt giường thần trong phòng giam, bỗng nhiên nghe liên tiếp tiếng vang như thế, hắn đứng lên, theo song cửa nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy bên ngoài đã xuất hiện hơn 10 gã binh sĩ Cao Tương biểu tình như khúc gỗ, trên tay cầm ma văn súng trường thô giáp, trong đó vài tên binh sĩ Cao Tương đang mở ra từng cửa phòng giam. Thời gian hóng gió, tuy rằng những binh sĩ Cao Tương này gần như không có phán đoán của mình, không thể phân rõ sai trái, nhưng giới cao tầng của Cao Tương chân nghĩa quốc còn là phi thường sáng suốt. Những tù phạm này quả thật giống như heo chó, nhưng muốn bán được giá tốt, hoạt động thân thể tự nhiên cũng là mấu chốt, nếu không ai lại muốn mua một người toàn thân lở loét, yếu đuối bệnh hoạn để làm cận vệ. Đây cũng là ý của nhân viên nghiên cứu khoa học trong sở thực nghiệm linh hồn. Nơi đó có thể nói là chỗ ác mộng của các tù phạm lâu năm, chỉ có điều những lão tù phạm này hoặc là đã chết đi, hoặc là đã trở thành nhân ngẫu. Người ở bên trong đó cũng không phải là người của Cao Tương chân nghĩa quốc mà là nhân viên nghiên cứu khoa học đỉnh cao được phái tới từ thượng bang chân nghĩa quốc. Chuyên môn phụ trách rửa sạch tư tưởng của tù phạm để biến thành nhân ngẫu. Phần phật ầm, rất nhanh cửa kim loại nặng nề của phòng giam Tiêu Hoàng mở ra, một binh sĩ Cao Tương sắc mặt tàn nhẫn, hung tợn nhìn Tiêu Hoàng, khinh thường nói. Thời gian hóng gió, đừng gây chuyện. Nói xong, gã binh sĩ Cao Tương này liền đi tới phòng giam cách vách. Đi ra cửa phòng giam, thời điểm này, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy rõ ràng, ở trên đỉnh đầu, binh sĩ Cao Tương đã cầm ma văn súng trường trong tay nhắm ngay chính mình, một bộ dáng cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hoàng thấy thế cũng không có quá nhiều bày ra bộ dáng để ý, tận khả năng cảnh giác, đi theo dòng người chậm rãi đi ra phòng giam, đi tới sân thể dục giữa 4 dãy nhà giam. Sân thể dục diện tích cũng không nhỏ, chu vi dài khoảng 200 thước. Mặt trên hoàn toàn từ cát đất màu vàng đất lót thành, ngẫu nhiên có thể thấy được mảnh đá. Đối với chuyện như vậy, Tiêu Hoàng cũng không quan tâm, tìm một góc ngồi dựa vào, ngẩng đầu, híp mắt nhìn trên bầu trời, mặt trời đã chìm sâu dưới ngọn núi trụi lùi, chỉ để lại một chút ánh sáng. Bốn phía rõ ràng có thể nghe được tiếng gầm rú của cơ giới loại hình lớn đang lấy quạng mò trực tiếp moi móc cào sụp cả ngọn núi xinh đẹp rồi rào tìm kiếm tài nguyên khoáng sản hữu dụng bên trong. Đối với ma duệ tinh cái gọi là khai phá gần như không hề tiết chế. Bên trong dòng sông xanh biếc chảy xuống cũng không còn là nước suối róc rách mà là nước ô nhiễm màu đỏ sậm tản ra từng đợt mùi tanh tưởi. Trái lại mọi người ở trên sân thể dục cũng không có thiện ý đối với Tiêu Hoàng, một là Tiêu Hoàng là con người mới, hai là biểu hiện trầm tĩnh của Tiêu Hoàng vừa rồi, làm cho người ta có một loại cảm giác cục cưng ngoan ngoãn. Đối với ánh mắt của mọi người, Tiêu Hoàng không hề quan tâm, mà là không ngừng dùng tay tùy ý moi móc chỗ đất ngay bên cạnh. Tiêu Hoàng ngạc nhiên phát hiện những đất nền này chính là lấy từ mỏ đá ở gần đó, vận chuyển tới đây, bên trong lớp đất còn lẫn lộn mảnh vụn tái thạch nguyên thạch vứt đi. Có phát hiện như vậy, không khỏi làm tâm thần Tiêu Hoàng vừa động. Nên biết rằng trong hộp kim loại khe nứt không gian của Tiêu Hoàng thể tích có hạn, đại khái chỉ chứa được 3 khối tái thạch áo đinh, một khối lưu quang thạch không hơn không kém, mà lưu quang thạch là tái thạch cần thiết dùng để chế tạo chiến văn đại ngự sư. Mà 4 khối tái thạch này Tiêu Hoàng cũng phải sử dụng cẩn thận, có thể không dùng thì không dùng. Nếu như vận khí tốt ở trong này móc lên tìm được mấy khối có thể sử dụng, vậy thì tốt quá. Ngay lúc Tiêu Hoàng giả bộ trở mình, móc lên lớp đất, Ai Thác bỗng nhiên thật cẩn thận xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Hoàng, đồng thời ngồi xuống. Vương quân còn không có trở về, ta lo lắng có phải hắn gặp bất trắc rồi hay không? Lão đại, huynh nói nên làm cái gì bây giờ? Ai Thác ghé sát Tiêu Hoàng hạ giọng hỏi, ánh mắt cảnh giác nhìn một đôi ánh mắt không có thiện ý ở cách đó không xa. Theo ta phân tích hẳn là không có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng nổi khổ xác thịt phòng chừng là không thể tránh được. Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp lại, phù phù, không sai biệt lắm. Ngay lúc Tiêu Hoàng vừa mới nói ra lời này, chỉ thấy trong cửa một gian nhà bằng đá ném thẳng ra một người, trên lưng, trên đùi đầy vết thương, máu chảy đầm đìa, quần áo trên người cũng rách tươm. Nhìn kỹ, đúng là Vương Quân, nhìn qua đã trở nên hấp hối, hiển nhiên là trải qua tra tấn vô số kể. Nhìn thấy là Vương Quân, Ai Thác rất nhanh đứng dậy đi thẳng tới, Tiêu Hoàng tiện tay lượm một khối tái thạch cho vào túi áo, rồi đi theo phía sau Ai Thác đi tới chỗ Vương Quân. Bằng vào trình độ dược sư cao siêu, Tiêu Hoàng kiểm tra sơ qua một phen, có thể phán đoán được toàn thân cũng không có vết thương chí mạng, nhưng dù là bị thương ngoài da, ở trong hoàn cảnh này cũng là rất khó trị. Mất máu quá nhiều, ở dưới tình huống không có thức ăn thích hợp thì cũng chẳng khác nào chờ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng động tác cực kỳ bí ẩn, từ bên trong huy chương sứt mẻ lấy ra một quả văn đan bổ huyết, Tiêu Hoàng liền cho vào trong miệng Vương Quân. Đây cũng là điều duy nhất Tiêu Hoàng có thể làm cho Vương Quân. Thế nào, xem tiểu tử kia bộ dạng còn rất phấn nộn nha. Xem ra hẳn là một mặt hàng tốt. Ngay lúc Tiêu Hoàng quỳ nửa người đỡ Vương Quân dậy, hết thảy bên trong sân thể dục nhao nhao truyền đến tiếng trêu chọc như thế, trên vẻ mặt từng người đầy ý trị lạc bậy bạ. Thấy thế Tiêu Hoàng cũng không quan tâm quá nhiều, vừa định đặt Vương Quân qua một bên, lại phát hiện một nam nhân trung niên mặt mày dơ bẩn, hàm râu ria xồm xoàm, trong ánh mắt tràn ngập một loại cảm giác biến thái, bỗng nhiên chặn lại trước mặt Tiêu Hoàng. Người lưu lại, giúp ca ca vui vẻ một chút, người có thể đi, đại hán râu ria xồm xoàm bỗng nhiên nói với Tiêu Hoàng. Đồng thời liếc nhìn làn da trắng mịn của Vương Quân, hiển nhiên bị giam lâu như vậy, phương diện nào đó của họ đã bắt đầu vặn vẹo. Tránh ra, Tiêu Hoàng không có ngẩng đầu, mái tóc rủ xuống che hai mắt, nói với đại hán râu ria xồm xoàm trước mặt, bên trong giọng điệu không có phân nộ cũng không có e ngại, cứ như vậy bình thản nói. Tù phạm ở bốn phía sân thể dục nghe Tiêu Hoàng nói như thế, vốn đang hạ giọng nói chuyện phiếm, không kìm được ngưng bặt, đồng loạt chuyển ánh mắt nhìn ngay Tiêu Hoàng. Mặc dù có nước màu che lấp nhưng một đầu tóc bạc trắng, như trước thực dễ làm người khác chú ý, đồng dạng nghe Tiêu Hoàng nói năng lỗ mãng, trên mặt tất cả tù phạm không khỏi hiện lên một chút vẻ khác thường, bọn họ tự nhiên biết đại hán râu ria xồm xoàm kia rốt cuộc là ai. Hắn tên là Nặc Tỳ, trình độ ngự sư cấp 4, ở trong này coi như là một tên có năng lực không nhỏ. Bình thường kẻ mới tới không sai biệt lắm đều sẽ bị hắn giáo huấn một trận, một người đánh không lại chính là vài người. Dù sao bất kể ở nơi nào, người mới đều sẽ bị khi dễ. Chỉ có điều, đám tù phạm này không nghĩ tới chính là người mới tới này, còn mãnh liệt như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy nghiêm trọng thay cho tên tóc bạc trắng kia, lần này, phòng trường bị đánh là không thể tránh được. Ở trong này cũng có thể nói tới nghĩa khí, nhưng cuối cùng dường như cũng không có kết cục gì tốt. À, tóc bạc trắng, người có biết hay không nói với ta như vậy? Cút ngay, không đợi đại hán râu ria xồm xoàm Nặc Tỳ nói ra câu nói kế tiếp, Tiêu Hoàng ngẩng đầu lên, giọng điệu tuy rằng hạ xuống rất thấp nhưng lại tràn ngập vô tận sắc bén. Theo Tiêu Hoàng bật thốt ra như thế, lại nhìn hơn 100 tù phạm ở bốn phía, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Tất cả tù phạm vốn từ ngà Tiêu Hoàng sẽ nhỏ giọng khuyên bảo cho êm chuyện, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Hoàng lại phát ra giọng nói mãnh liệt như thế, chẳng lẽ thật sự không biết người mới tới phải chịu khổ một phen hay sao? Thậm chí vài tên phạm nhân từng bị khi nhục đã nhắm hai mắt lại, bọn họ có thể tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Đây có lẽ chính là người mới tới, kết cục lại muốn ngang ngược, không biết đó chính là bị quần ẩu rất tàn bạo. Số tiểu tử, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi dám lặp lại lần nữa không? Nặc Tỳ trợn trừng hai mắt, vẻ trêu chọc trước đó đã không còn sót lại chút gì, đồng thời xoa xoa hai tay, trong nháy mắt phát ra một khí thế khiếp người, sắc mặt toát ra vẻ dữ tợn. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, một người mới tới đôi mù như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần như không có cấp cho Tiêu Hoàng mảy may cơ hội phản ứng, Nặc Tỳ liền vung lên nắm tay thật lớn đánh vào mặt Tiêu Hoàng. Tuy rằng nơi này mọi người đều không còn có chiến văn hoặc là văn khí, nhưng cường hóa của thân thể ngự lực là rất dễ nhìn thấy, bởi vậy đạt tới ngự sư cấp 4 một quyền này đủ để đánh vỡ nát một tảng đá. Các tù nhân khác nhìn thấy hình ảnh như vậy, đã hơi nheo mắt lại. Tuy nhiên cũng không phải bọn họ đồng tình với Tiêu Hoàng, ở bọn họ xem ra con người mới không có giác ngộ của người mới. Ý đồ phá hư quy củ, bị đánh đau một trận là không thể tránh được. Về phần Tiêu Hoàng nhìn thấy một quyền này mang theo kình phong công kích lại đây, ánh mắt không nhúc nhích. Trên thực tế đại trưởng giả dạy cho Tiêu Hoàng rất nhiều món, vừa lúc ở nơi này toàn bộ dùng tới, bao gồm dưới tình huống không có chiến văn, vẫn có khả năng sử dụng toái cốt quyền. Cách chương.